về chiến tranh du kích cả. Trong chính trị cũng như trong chiến tranh du kích, điều trước tiên là phải biết làm sao vẫn sống được. Anh hãy xem hắn vẫn sống được tối qua như thế nào đấy, và hãy xem số lượng những thứ dơ bẩn mà cả tôi lẫn anh đã cho hắn ăn. Bây giờ thì Pablo đã quay trở lại tham gia hoạt động của đơn vị rồi. Robert Jordan không muốn nói xấu hắn, và vừa nói xong thì anh thấy hối ngay là mình đã nói là nó không có tài. Chính bản thân anh cũng đã thấy Pablo khôn ngoan đến mức nào. Chính Pablo đã thấy ngay lập tức mệnh lệnh phá cầu có cái gì đó sai. Anh đã nói lên nhận xét đó chỉ vì anh không ưa hắn, và khi nói ra anh biết ngay là mình sai. Nguyên nhân một phần là vì nói chuyện quá nhiều sau những giờ phút căng thẳng. Anh bỏ câu chuyện đó không nói đến nữa và bảo cụ Anselmo. Thế đi vào La Ranza giữa ban ngày có sao không?
Không có gì đáng ngại.
Ông cụ nói, tôi sẽ không đi vào đó cùng với một đoàn nhạc binh đâu. Và cũng không có đeo chuông vào cổ.
Augustine nói, cũng không có mang cờ.
Cụ sẽ đi như thế nào?
Theo đỉnh núi rồi đi xuống băng qua rừng.
Lỡ chúng nó bắt gặp thì sao?
Tôi có đủ giấy tờ.
Chúng ta ai cũng có, nhưng cụ phải nuốt ngay những giấy tờ lộ đi.
Anselmo lắc đầu và đập tay vào túi áo trước ngực.
Tôi đã nghĩ đến việc đó không biết bao nhiêu lần rồi.
Ông cụ nói, và tôi không bao giờ thích cái việc phải nuốt giấy.
Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cần phải đem đi một ít tương hạt cải kèm theo những giấy tờ ấy.
Robert Jordan nói, tôi để những giấy tờ của ta ở túi áo trước ngực bên trái, giấy tờ của bọn phát xít ở bên phải. Như vậy trong lúc nguy cấp, không lầm lẫn được. Khi tên dẫn đầu đội tuần tiễu đầu tiên chỉ tay về phía khe núi, thì quả thực là nguy hiểm, vì tất cả mấy người đều đang nói chuyện nhiều quá,
nhiều quá.
Robert Jordan nghĩ, nhưng mà Roberto này,
Augustine nói, người ta nói rằng chính phủ ngày càng hữu khuynh, rằng trong vùng Cộng Hòa, họ không còn gọi nhau là đồng chí nữa, mà gọi nhau là ông, là bà. Anh có thể thay đổi túi áo được không?
Khi nào mà chính phủ nghiêng quá nhiều sang bên hữu, thì tôi sẽ bỏ những giấy tờ đó vào túi quần đằng sau.
Robert Jordan nói, rồi đem khâu vào đúng giữa đũng quần.
Mong rằng những giấy tờ đó sẽ vẫn cứ ở trong túi áo sơ mi của anh.
Augustine nói, phải chăng là chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này và mất cách mạng?
Không đâu, Robert Jordan nói. Nhưng nếu chúng ta không thắng trong cuộc chiến tranh này thì sẽ không có cách mạng mà cũng chẳng có chế độ Cộng Hòa. Cũng chẳng còn anh, còn tôi, chẳng còn gì hết thảy, chỉ còn một sự hỗn loạn lớn mà thôi.
Tôi đồng ý.
Anselmo nói, cho nên chúng ta phải thắng.
Rồi sau đó sẽ bắn chết bọn vô chính phủ và tất cả bọn chó chết trừ những người Cộng Hòa tốt ra.
Augustine nói, chúng ta phải thắng và sẽ không bắn ai cả.
Anselmo nói, chúng ta phải cai trị cho công bằng. Và mọi người phải được hưởng quyền lợi theo như sự cố gắng của mỗi người. Còn những kẻ nào đã chiến đấu chống lại chúng ta thì cần phải giáo dục cho chúng nó thấy được sai lầm của chúng nó.
Chúng ta sẽ phải bắn chết rất nhiều.
Augustine nói, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
Hắn nắm bàn tay phải đấm vào lòng bàn tay trái.
Làm sao cho chúng ta không phải bắn ai cả, ngay cả những kẻ cầm đầu. Phải làm sao cho chúng nó được cải tạo bằng lao động mới được.
Tôi biết có việc, tôi sẽ bắt chúng nó phải làm.
Augustine nói, tay bốc một nắm tuyết bỏ vào miệng.
Việc gì xấu chăng?
Robert Jordan hỏi.
Hai công việc hết sức dễ dàng.
Là những việc gì?
Augustine bốc thêm tuyết bỏ vào miệng và nhìn ra chỗ cửa rừng nơi bọn kỵ binh vừa đi qua. Rồi hắn nhổ tuyết đã tan trong miệng ra.
Đùa đấy.
Chén lót dạ.
Hắn nói. Cái thằng Gypsy bẩn thỉu đâu rồi?
Việc gì?
Robert Jordan hỏi hắn.
Nói đi, đồ xấu miệng.
Nhảy từ trên máy bay xuống không có dù.
Augustine nói và mắt hắn sáng lên.
Đó là cho những tên mà chúng ta quý mến.
Còn những thằng khác thì đem đóng đinh lên trên cọc rào.
Cái lối nói đó thật là bỉ ổi.
Anselmo nói. Như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có được nền Cộng Hòa.
Tôi muốn được bơi mưa dặm trong một thứ cháo đặc nấu bằng cozones của tất cả chúng nó.
Augustine nói, khi mà tôi trông thấy bốn đứa lúc nãy và nghĩ rằng chúng ta có thể giết chết được chúng nó, thì tôi cứ như con ngựa cái trong tàu đang đợi ngựa đực ấy. Nhưng mà anh cũng biết tại sao chúng ta lại không giết chúng nó chứ. Robert Jordan bình tĩnh nói.
Phải.
Augustine nói.
Phải, nhưng cái muốn của tôi chẳng khác gì cái muốn của một con ngựa cái động đực.
Anh không thể hiểu được là như thế nào nếu anh chưa từng cảm thấy cái đó.
Lúc nãy anh toát mồ hôi khá nhiều đấy.
Robert Jordan nói.
Tôi tưởng là vì sợ.
Đúng là vì sợ.
Augustine nói.
Vì sợ và vì cái kia nữa. Và trên đời này không có cái gì mạnh hơn là cái đó.
Phải.
Robert Jordan nghĩ.
Chúng ta làm việc một cách lạnh lùng, nhưng họ thì không. Không bao giờ. Đó là ngoại đạo của họ. Cái đạo cũ mà họ đã có trước khi có đạo mới. Từ tận bên kia địa Trung Hải lan tới cái đạo cũ họ chưa bao giờ từng rời bỏ, mà chỉ là kiềm chế lại, giấu giếm đi để rồi lại bùng ra trong các cuộc chiến tranh và trong các cuộc tra xét của pháp đình tôn giáo. Họ là dân tộc của quả hình, của hành động vì đức tin. Giết người là một việc người ta phải làm, nhưng đối với họ thì khác chúng ta.
Còn mày,
anh nghĩ,
mày có bao giờ bị tiêm nhiễm cái đó chưa?
Ở Sierra có lúc nào mày cảm thấy thế không?
Rồi ở Usera và trong suốt thời gian ở Estramadura nữa.
Có lúc nào mày thấy thế không?
Có không?
Anh tự nhủ.
Trong mọi trận đánh tàu, ta đều thấy như thế cả.
Thôi đừng có làm văn nửa mùa về người Berber và người Iberian cổ xưa nữa. Và hãy thừa nhận rằng mày cũng đã thích giết người như mọi người lính tự nguyện đi chiến đấu, đã có lúc thấy thích thú như thế, dù họ có thú nhận hay chối cãi điều đó.
Anselmo không thích là vì ông cụ là một người đi săn, không phải là một người lính, mà cũng đừng có lý tưởng quá ông cụ. Người đi săn thì giết thú vật, người lính thì giết người. Mày đừng có tự dối mình.
Anh nghĩ, và cũng đừng làm văn về điều đó. Mày bị tiêm nhiễm cái đó đã từ lâu rồi, và cũng đừng nghĩ gì xấu về cụ Anselmo. Ông cụ là một người ngoan đạo, một điều rất hiếm ở những người theo Thiên Chúa giáo.
Nhưng còn Augustine thì mình cho là hắn có sợ.
Anh nghĩ, cái sợ tự nhiên trước khi hành động, mà cũng có cả cái kia nữa. Dĩ nhiên, có thể là bây giờ hắn làm ra bộ cứng, nhưng hắn đã sợ nhiều. Mình cảm thấy cái sợ dưới bàn tay mình.
Thôi, đã đến lúc chấm dứt tán gẫu được rồi đấy. Cụ đi xem thằng Gypsy đã đem cơm đến chưa.
Anh bảo Anselmo, đừng để hắn lên đây. Hắn là một tên bố láo. Cụ tự mang cơm lên, và hắn có mang nhiều bao nhiêu đi nữa, cụ cũng cứ bảo hắn quay về lấy thêm. Tôi đói lắm rồi.
Chương 24.
Lúc này thật đúng là một buổi sáng cuối tháng 5, trời cao và trong suốt, gió ấm thổi trên vai Robert Jordan. Tuyết tan nhanh và họ đang ăn bữa sáng. Mỗi người được hai cặp bánh mì lớn cặp thịt và phô mát sữa dê. Robert Jordan lấy dao của mình, cắt những khoanh hành dày cặp lấy thịt và phô mát giữa hai khoanh bánh.
Bọn phát xít ở trong rừng sẽ ngửi thấy hơi anh đấy.
Augustine nói miệng nhai nhồm nhoàm.
Đưa cho tôi bầu rượu vang để tôi súc miệng cho sạch vậy.
Robert Jordan nói.
Miệng anh đầy thịt, phô mát, hành và bánh mì đang nhai dở.
Chưa bao giờ anh thấy đói như sáng nay, và anh uống một ngụm rượu lớn. Rượu đựng trong bầu da hơi có mùi hắc ín. Anh uống một ngụm lớn nữa. Anh nâng cao bầu rượu chạm vào lá. Những cành thông ngụy trang khẩu súng máy cho rượu giọt vào tận trong cổ. Anh ngửa cổ ra đằng sau cho rượu chảy vào. Đầu anh dựa vào những cành thông.
Anh có muốn ăn cặp bánh này nữa không?
Augustine ở bên kia khẩu súng hỏi và chìa tay đưa bánh sang cho anh.
Không, cảm ơn. Anh ăn đi.
Tôi không ăn được nữa. Tôi không quen ăn buổi sáng.
Thật anh không muốn ăn chứ?
Thật đấy, anh ăn đi. Robert Jordan cầm lấy cặp bánh đặt lên lòng rồi móc trong túi áo đựng lựu đạn ra một củ hành và mở dao cắt. Anh bỏ một lượt mỏng ở ngoài củ hành đã lấm bẩn trong túi rồi cắt lấy một khoanh dày. Một mảnh ở ngoài rơi xuống. Anh lượm lên đặt vào khoanh hành rồi nhét cả vào giữa cặp bánh.
Anh ăn sáng bao giờ cũng ăn hành hả? Augustine hỏi. Khi nào có thì ăn. Có phải ở nước Anh ai cũng ăn thế không?
Không phải. Robert Jordan nói. Ở nước tôi ăn hành là xấu.
Hay lắm. Augustine nói. Tôi vẫn cho nước Mỹ là một nước văn minh.
Tại sao anh không thích hành?
Tại cái mùi của nó có thế thôi. Nếu không thì hành cũng như hoa hồng vậy.
Robert Jordan miệng vẫn đầy thức ăn, mỉm cười.
Như hoa hồng. Anh nói, đúng là như hoa hồng thật. Một bông hoa hồng là một củ hành.
Anh đang xây hơi hành bốc lên đầu rồi.
Augustine nói, cẩn thận đấy.
Một củ hành là một củ hành.
Robert Jordan vui vẻ nói, và anh nghĩ thầm, một hòn đá là một phiến đá. Một tảng đá, một cục đá, một hòn cuội.
Anh lấy rượu mà súc miệng.
Augustine nói, anh bạn, anh rất lạ, anh rất khác với cái anh đánh mìn hoạt động trước đây với chúng tôi.
Có một điều khác nhau lớn.
Điều gì, anh nói đi.
Tôi thì sống, mà ảnh thì chết rồi.
Robert Jordan nói, rồi anh nghĩ, mày làm sao thế này, sao lại nói năng cái kiểu ấy? Phải chăng thức ăn đã làm cho mày khoái chí? Mày say hành, mày là cái gì? Có phải lúc này tất cả chỉ còn là thế thôi ư?
Chỉ còn là thế thôi, không hơn.
Anh thành thật tự nói với mình, mày cố làm cho nó có một ý nghĩa gì đấy, nhưng chẳng bao giờ có được. Với thời gian còn lại, không cần phải nói dối làm gì.
Không, lúc này anh nói một cách đứng đắn. Anh ta là một người đã đau khổ nhiều.
Còn anh đã đau khổ bao giờ chưa?
Chưa.
Robert Jordan nói, tôi thuộc vào loại người ít đau khổ.
Tôi cũng vậy.
Augustine nói với anh, có những người thì đau khổ, có những người thì không. Tôi thì đau khổ rất ít.
Như thế tốt hơn.
Robert Jordan lại nâng bầu rượu lên, và với cái này thì lại càng tốt hơn nữa.
Tôi đau khổ vì người khác, như tất cả những người có lòng tốt, nhưng đau khổ vì tôi thì rất ít.
Anh có vợ không?
Không.
Tôi cũng vậy.
Nhưng bây giờ thì anh đã có cô Maria rồi.
Phải.
Thật là lạ.
Augustine nói, từ ngày cổ đến với chúng tôi sau trận đánh Tàu, mụ Bila đã giữ cổ không cho ai đến gần, ngặt nghèo như là ở trong tu viện Carmelit vậy. Anh không thể tưởng tượng được mụ ta canh giữ cổ một cách dữ tợn như thế nào. Thế mà anh vừa tới là mụ biếu luôn cổ cho anh. Anh thấy thế nào?
Không phải như thế đâu.
Thế thì như thế nào?
Chỉ giao Maria cho tôi trông nom.
Và anh trông nom cổ bằng cách giao cấu với cổ suốt đêm có phải không?
May ra thì thế. Thật là một kiểu trông nom lạ đời.
Anh không hiểu rằng có thể trông nom một người như vậy sao?
Có, nhưng trông nom kiểu ấy thì bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể làm được.
Thôi, không nói chuyện ấy nữa.
Robert Jordan nói, tôi yêu cổ thành thật đấy.
Thành thật à? Không có một điều gì trên đời này có thể thành thật hơn được.
Thế thì rồi sau đây sẽ thế nào? Sau trận đánh cầu này rồi thì thế nào?
Cổ sẽ đi với tôi.
Vậy thì, Augustine nói, đừng ai nói đến chuyện ấy nữa và chúc cho hai người ra đi với mọi sự may mắn.
Hắn nhấc bầu rượu bằng da lên uống một hơi dài rồi đưa cho Robert Jordan.
Anh bạn, còn một điều này nữa.
Hắn nói,
cứ nói đi.
Trước đây tôi cũng rất yêu cổ.
Robert Jordan đặt tay lên vai hắn.
Yêu lắm.
Augustine nói,
yêu lắm, đến mức không ai có thể tưởng tượng được.
Tôi có thể tưởng tượng được.
Cổ đã gây cho tôi một ấn tượng không bao giờ có thể mất đi được.
Tôi có thể tưởng tượng được.
Này, tôi hết sức nghiêm chỉnh nói điều này với anh.
Anh nói đi.
Tôi chưa bao giờ đụng đến cổ hoặc làm gì cổ, nhưng tôi yêu cổ nhiều lắm.
Anh bạn, anh đừng có coi thường cổ. Không phải vì cổ ngủ với anh mà cổ là đồ đĩ đâu.
Tôi sẽ yêu cổ mãi.
Tôi tin ở anh. Nhưng còn điều này nữa, anh không thể hiểu được một cô gái như cổ sẽ ra thế nào nếu không có cách mạng. Anh có một trách nhiệm lớn.
Cổ đã đau khổ nhiều.
Thật đấy, cổ không như chúng ta đâu.
Tôi sẽ lấy cổ.
Không, không phải thế. Trong cách mạng cái đó không cần thiết.
Nhưng hắn gật đầu, Như thế có lẽ tốt hơn.
Tôi sẽ lấy cổ. Robert Jordan nói, và trong khi nói anh cảm thấy cổ anh nghẹn lại.
Tôi rất yêu cổ.
Sau này, Augustine nói, khi nào thuận tiện, điều quan trọng là có ý định đó.
Tôi có ý định đó.
Anh nghe đây. Augustine nói, tôi đang nói quá nhiều về một vấn đề mà tôi không có quyền gì can thiệp vào. Nhưng anh đã biết nhiều con gái ở nước này chưa?
Một vài người.
Đĩ à?
Cũng có người không phải là đĩ.
Bao nhiêu?
Nhiều.
Thế anh có ngủ với họ không?
Không.
Anh thấy không?
Có.
Ý tôi muốn nói là không phải Maria đã nhẹ dạ mà làm việc đó đâu.
Tôi cũng vậy. Nếu tôi mà nghĩ anh đã làm việc đó với thái độ coi thường thì tôi đã bắn chết anh ngay đêm hôm qua rồi khi anh ngủ với cổ. Về chuyện đó thì ở đây người ta giết luôn.
Nghe đây này, ông bạn. Robert Jordan nói, đó là vì thiếu thì giờ cho nên không có nghi lễ gì cả. Cái mà chúng ta không có là thì giờ. Ngày mai chúng ta đã phải chiến đấu rồi. Đối với tôi điều đó không sao. Nhưng đối với Maria và tôi thì điều đó có nghĩa là chúng tôi phải sống hết tất cả cuộc đời của chúng tôi trong thời gian ấy. Kể ra một ngày và một đêm thực cũng không có được bao nhiêu thì giờ.
Augustine nói,
phải, nhưng còn được ngày hôm qua, đêm trước nữa và đêm hôm qua.
Này, Augustine nói, giá mà tôi có thể giúp được anh.
Không, chúng tôi thế này đã tốt lắm rồi. Nếu tôi có thể làm gì giúp anh hoặc giúp cô bé đầu trọc.
Không,
thật vậy, một người có thể giúp được người khác rất ít.
Không phải, có thể giúp được nhiều.
Giúp gì?
Hôm nay và ngày mai dù có xảy ra chuyện gì về trận đánh, anh hãy tin ở tôi và nghe theo lời tôi ngay cho dù lệnh của tôi có vẻ sai đi chăng nữa.
Tôi tin ở anh, kể từ lúc xảy ra chuyện với kỵ binh và các anh cho đưa con ngựa đi.
Cái đó có gì đâu, anh thấy là chúng ta đều hoạt động cho một mục đích, chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Nếu chúng ta mà không thắng được thì mọi việc khác đều không có nghĩa lý gì hết. Ngày mai chúng ta sẽ phải tiến hành một việc rất quan trọng thật sự. Chúng ta sẽ phải chiến đấu. Trong chiến đấu phải có kỷ luật, vì rằng có nhiều việc sẽ không như bề ngoài chúng ta nhìn thấy đâu. Kỷ luật cần phải do ở sự tin cậy mà ra.
Augustine nhổ xuống đất.
Cô Maria và tất cả những việc kia là một chuyện khác.
Hắn nói, anh và Maria cần phải sử dụng thời gian có thể có được như hai con người. Nếu tôi có thể giúp anh được gì, tôi xin sẵn sàng. Còn như chuyện ngày mai, tôi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của anh. Nếu cần thiết phải hy sinh cho công việc ngày mai, thì tôi cũng sẽ vui vẻ, lòng nhẹ lâng lâng mà đi.
Tôi cũng cảm thấy như thế.
Robert Jordan nói, nhưng nghe anh nói tôi thấy rất vui sướng.
Còn cái này nữa, Augustine nói, cậu ở trên kia.
Hắn chỉ về phía Primitivo, là một người có thể tin cậy được.
Pila thì còn giỏi hơn anh, có thể tưởng tượng được rất nhiều rất nhiều.
Ông cụ Anselmo cũng thế, Andres cũng thế, Eladio cũng thế. Ít nói nhưng có thể tin cậy được.
Về Fernando tôi không hiểu anh nhận xét về hắn thế nào. Đúng là hắn nặng hơn chì. Hắn thật buồn hơn cả con bò kéo xe trên đường cái. Nhưng trong chiến đấu và trong việc chấp hành mệnh lệnh thì là một tay cứng, rồi anh sẽ thấy.
Chúng ta như thế là có nhiều may mắn đấy.
Không, chúng ta có hai phần tử yếu, gã Gipsy và Pablo, nhưng nhóm của Ensodo khá hơn chúng ta nhiều, cũng như chúng ta khá hơn cứt dê vậy.
Thế thì mọi việc đều ổn cả.
Phải, Augustine nói, nhưng tôi thì tôi muốn là làm phức đi ngay hôm nay.
Tôi cũng thế, cho xong đi,
nhưng không làm hôm nay được.
Anh cho là có thể sẽ gây go.
Có thể.
Nhưng anh bạn, lúc này thấy anh có vẻ vui lắm.
Tôi vui lắm.
Tôi cũng vậy. Mặc dầu có chuyện Maria và tất cả những chuyện khác.
Anh có biết tại sao không?
Không. Tôi cũng không biết. Có lẽ là tại ngày hôm nay trời rất đẹp.
Biết được. Có lẽ là vì chúng ta sắp sửa phải chiến đấu.
Tôi cho là tại thế.
Robert Jordan nói.
Nhưng không phải chiến đấu hôm nay đâu. Điều trên hết, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tránh cái đó trong ngày hôm nay.
Đang nói, anh bỗng nghe thấy có một tiếng gì từ xa vọng lại, to hơn tiếng gió ấm áp đang thổi trong rừng cây. anh tưởng mình nghe lầm và dừng lại, miệng há ra, nghe ngóng, mắt liếc nhìn lên chỗ Primitivo. Anh nghĩ rằng mình có nghe thấy tiếng giọng đó, nhưng dù lúc ấy tiếng giọng cũng hết. Gió vẫn thổi trên ngọn thông, và Robert Jordan đem hết sức ra chú ý lắng nghe. Và anh lại nghe thấy tiếng giọng đó thoảng theo ngọn gió đưa tới. Chuyện đó đối với tôi không có gì là bi đát cả. Anh nghe thấy Augustine nói, tôi sẽ không bao giờ có được Maria, nhưng chẳng sao, tôi sẽ lại đi chơi với bọn đĩ như trước. Im, anh nói, tai không nghe hắn, và anh nằm bên cạnh hắn, đầu quay về phía khác. Augustine bỗng nhìn anh. Cái gì thế? Hắn hỏi. Robert Jordan để tay lên miệng rồi tiếp tục nghe. Và tiếng đó lại vọng tới rất khẽ, trầm gọn và xa vời. Nhưng bây giờ thì không thể lầm được nữa rồi. Đó là tiếng súng máy nổ gọn rền từng tràng. Tiếng súng nổ như từng tràng pháo tép đang nổ ở rất xa, hầu như không thể nghe thấy được. Robert Jordan nhìn lên chỗ Primitivo, thấy hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn xuống hai người, tay khum khum bên vành tai. Anh nhìn lên thấy Primitivo chỉ về phía ngọn núi chỗ cao nhất. Đang đánh nhau ở chỗ Ensodo. Robert Jordan nói, thế thì chúng ta phải đi cứu họ ngay. Augustine nói, anh tập hợp anh em lại đi, chúng ta đi thôi. Không, Robert Jordan nói, chúng ta ở lại đây.
Chương 25.
Robert Jordan nhìn lên chỗ Primitivo đứng gác. Anh ta đang giơ súng lên chỉ. Anh gật đầu, nhưng Primitivo vẫn cứ chỉ và lấy tay để lên tai, rồi lại tiếp tục chỉ, hình như sợ anh chưa hiểu. Anh ở lại đây với khẩu liên thanh và bao giờ thật chắc chắn. Thật chắc chắn là chúng nó đi vào chỗ chúng ta thì hãy bắn. Mà có bắn thì phải chờ cho chúng nó tới chỗ bụi cây kia. Robert Jordan lấy tay chỉ. Anh hiểu chưa? Rồi, nhưng không có nhân gì cả. Rồi tôi sẽ cắt nghĩa cho anh sao? Tôi lên chỗ Primitivo đây. Anselmo nằm ở bên cạnh anh và anh bảo ông cụ. Cụ ở lại với Augustine và khẩu súng máy. Anh nói chậm rãi, thông thả. Hắn không được bắn, trừ phi bọn kỵ binh thật sự đi vào đây. Nếu chúng nó chỉ xuất hiện thôi thì phải để mặc chúng nó như chúng ta đã làm lúc nãy. Nếu hắn cần phải bắn thì cụ giữ chân cái giá súng cho hắn và truyền băng đạn cho hắn khi đạn hết. Rõ, ông cụ nói. Thế còn việc đi La Ranza, để sao sẽ hay. Robert Jordan trèo lên, leo qua và đi vòng quanh những tảng đá xám còn ướt át dưới bàn tay anh khi anh vịn vào để trèo lên. Mặt trời làm cho tuyết động trên những tảng đá đó đang tan mau. Trên đỉnh những tảng đá thì khô, và trong khi leo lên anh nhìn ra thấy cánh rừng thông, một khoảng trống dài và cái thung lũng dưới chân phía trước dãy núi cao ở xa xa. Rồi anh tới đứng cạnh Primitivo trong một chỗ lõm sau hai tảng đá, và anh chàng người thấp lùn mặt đen bảo anh, chúng nó đang tấn công Sodo, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không làm gì cả. Robert Jordan nói, đứng đây, anh nghe thấy rõ tiếng súng nổ và nhìn ra, anh thấy ở tít đằng xa, bên kia thung lũng, chỗ đất dốc ngược lên, một đoàn kỵ binh đang ở trong rừng đi ra, vượt qua sườn núi phủ tuyết, rồi leo lên núi về phía có tiếng súng nổ. Anh trông thấy hai hàng người ngựa dài, đen sẫm trên nền tuyết trắng, đang tiến lên núi theo một đường chênh chết. Anh nhìn theo, chúng lên tới đỉnh, rồi đi vào cánh rừng xa xa. Chúng ta phải giúp họ. Primitivo nói, giọng hắn khô khan và sẵn. Không thể được. Robert Jordan bảo hắn. Suốt cả buổi sáng hôm nay tôi đã lo chuyện này xảy ra. Sao? Họ đi đánh cắp ngựa tối hôm qua. Tuyết ngừng rơi và chúng nó đã theo vết họ mà lùng tới đây. Nhưng chúng ta cần phải giúp họ. Primitivo nói. Chúng ta không thể để mặc họ một mình trong lúc này được. Họ là những đồng chí của chúng ta. Robert Jordan đặt tay lên vai hắn. Chúng ta không thể làm gì được. Anh nói, nếu chúng ta có thể làm gì được thì tôi sẽ làm ngay. Có một con đường từ phía trên đi tới đó. Chúng ta có thể đem ngựa và hai khẩu súng đi theo con đường ấy. Khẩu súng để ở dưới kia và khẩu súng của anh. Như thế chúng ta có thể giúp họ được. Anh nghe kìa. Robert Jordan nói. Tôi đang nghe cái đó mà. Primitivo nói. Tiếng súng nổ từng tràn như những đợt sóng, đợt này trùm lên đợt kia. Rồi hai người nghe thấy tiếng lựu đạn nổ ình ình, chìm trong tiếng súng máy giòn giả. Họ hỏng rồi, Robert Jordan nói. Hỏng ngay từ lúc tuyết ngừng rơi. Nếu chúng ta tới đó, chúng ta cũng bị nguy thôi. Không thể nào đem chia sẻ lực lượng của chúng ta ra được. Râu xám mọc lởm chởm trên quai hàm, trên môi, trên cổ Primitivo. Mặt anh ta sạm đen, mũi gầy và tẹt, cặp mắt sâu mà xám. Robert Jordan nhìn thấy đám râu ở hai bên mép và trên cổ anh ta rung rung. Anh nghe thấy không? Hắn nói, đó là một cuộc tàn sát. Nếu chúng nó đã bao vây chỗ trũng đó rồi thì đúng là một cuộc tàn sát thật, Robert Jordan nói. Có thể một vài người đã thoát ra được. Nếu bây giờ chúng ta đến đó, chúng ta có thể đánh tập hậu chúng nó. Primitivo nói, anh để cho bốn chúng tôi lấy ngựa đi. Thế rồi thì sao? Các anh đánh tập hậu được chúng nó rồi thì sao? Chúng tôi sẽ nhập bọn với Sodo. Để chết ở đó hả? Anh nhìn mặt trời kìa, ngày hãy còn dài lắm. Trời cao không một đám mây, mặt trời chiếu rát lưng hai người. Trên sườn núi phía nam ở khoảng trống bên dưới đã lộ ra từng mảng đất lớn và tuyết trên những cành thông đã tan và rơi xuống hết. Những tảng đá phía dưới lúc nãy ướt vì tuyết tan, bây giờ đang bốc hơi nhẹ nhẹ dưới sức nóng của mặt trời. Anh cần phải chịu đựng việc đó. Robert Jordan nói, cần phải tự kiềm chế mình. Trong chiến tranh thường có những chuyện như vậy. Nhưng chúng ta không thể làm gì được sao? Thật chúng ta không thể làm được gì? Primitivo nhìn anh và Robert Jordan hiểu rằng hắn tin ở anh. Anh không thể cử tôi với một người nữa đem khẩu tiểu liên đi được hay sao? Cũng vô ích thôi. Robert Jordan nói. Anh tưởng mình nhìn thấy điều anh đang chờ đợi, nhưng đó chỉ là một con cắc đang theo gió lượn xuống, rồi lại giọt lên trên khu rừng thông ở tận đằng xa. Ngay như tất cả chúng ta đến cũng vô ích. Đúng lúc đó tiếng súng nổ lại dội mạnh lên và trong tiếng súng có tiếng lựu đạn ình ình. Ồ mẹ cha chúng nó, Primitivo nói, trong câu chửi rủa có một giọng rất thành khẩn và tha thiết. Nước mắt hắn ứa ra, đôi má rung lên. Ồ trời ơi là trời, mẹ cha chúng nó. Hãy bình tĩnh, Robert Jordan nói, rồi anh sẽ được đánh nhau với chúng nó, không còn lâu đâu. Chị ấy lên kia kìa. Pila đang nặng nề trèo lên giữa những tảng đá. Mỗi lần từng tràng đạn nổ theo gió vang tới, Primitivo lại chửi. Mẹ cha chúng nó. Ồ trời ơi là trời, cha tiên sư chúng nó. Robert Jordan leo xuống đỡ Pila trèo lên. Này bà chị, anh nói và nắm lấy hai cổ tay mụ kéo lên, giúp mụ nặng nề leo qua tảng đá cuối cùng. Ống nhòm của anh đây, mụ nói và kéo dây da qua đầu. Thế là có chuyện ở chỗ Sodo à? Phải. Tội nghiệp, mụ nói với một vẻ thương hại. Tội nghiệp Sodo. Mụ thở dài một cách nặng nhọc vì leo dốc và nắm chặt lấy tay Robert Jordan, nhìn ra đằng xa. Anh thấy đánh nhau thế nào? Hỏng, hỏng lắm. Hắn bị đi đứt hả? Có lẽ thế. Tội nghiệp, mụ nói, chắc là vì ngựa. Có lẽ. Tội nghiệp, Pila nói rồi bảo. Raphael nó vừa kể cho tôi cả một câu chuyện ba lăng nhăng về kỵ binh. Bọn nào đến thế? Một đội tuần tiểu và một bộ phận của một trung đội kỵ binh. Chúng tới tận chỗ nào? Robert Jordan chỉ chỗ đội tuần tiểu dừng lại và chỉ cho mụ nơi giấu khẩu súng máy. Từ chỗ họ đứng chỉ nhìn thấy một chiếc ủng của Augustine thò ra đằng sau chỗ ngụy trang. Thằng Gipsy nói rằng chúng nó tới gần đến nỗi mũi khẩu súng dí vào ngực con ngựa tên dẫn đầu. Pila nói, giống người gì mà lạ thật. Ống nhòm của anh để ở trong hang. Chị đã gói ghém đồ đạc xong chưa? Tất cả những cái gì có thể mang đi được. Có tin gì về Pablo không? Hắn đi trước bọn kỵ binh 40 phút. Chúng nó đi theo vết của hắn. Pila mỉm cười với anh. Tay mụ vẫn nắm tay anh. Lúc này mụ bỏ tay anh ra. Chúng nó sẽ không bao giờ thấy được hắn. Mụ nói, còn đối với Sodo thì chúng ta có thể làm gì được không? Không làm gì được. Tội nghiệp, mụ nói, tôi rất mến Sodo. Anh tin chắc là hắn đi đứt chứ?
Phải, tôi trông thấy rất nhiều kỵ binh, nhiều hơn bọn đến đây. Cả một toán quân khác cũng đang lên đấy. Nghe kìa, Pila nói, tội nghiệp Sodo. Họ lắng tai nghe tiếng súng nổ. Primitivo muốn đi lên đó. Robert Jordan nói, anh điên à? Pila bảo anh chàng mặt bẹt, sao mà ở đây có lắm kẻ điên như thế này? Tôi muốn đến giúp họ. Cái gì? Pila nói, lại một anh chàng lãng mạn nữa. Anh không thấy là không cần phải đi lại vô ích, cứ ở đây chết lại không đủ nhanh rồi à? Robert Jordan nhìn mụ, nhìn bộ mặt nâu sạm, nặng nề, gò má cao như người da đỏ, cặp mắt đen, cái miệng tươi cười với môi trên dày và đượm vẻ chua chát. Anh phải tỏ ra là đàn ông mới được. Mụ bảo Primitivo, tỏ ra là một người lớn, tóc anh đã qua râm rồi đấy. Đừng giễu tôi. Primitivo buồn bực nói, nếu người ta có một chút tình cảm và một chút tưởng tượng, thì người ta phải biết kiềm chế lại. Pila nói, với chúng tôi, anh sẽ chết cũng mau thôi, không lo, không cần phải đi tìm cái chết với người ngoài. Còn về đầu óc tưởng tượng của anh thì thằng Gypsy nó cũng đã thừa đủ cho tất cả chúng ta rồi. Hắn đã kể lại cho tôi cả một thiên tiểu thuyết. Nếu chị mà trông thấy thì chị sẽ không gọi đó là tiểu thuyết được. Primitivo nói, đã có lúc tình hình rất nghiêm trọng. Cái gì? Pila nói, một vài thằng kỵ binh cưỡi ngựa đến đây rồi lại cưỡi ngựa đi. Có thế thôi mà các anh cũng đã tự cho mình là anh hùng cả. Đấy, cứ ì ra chẳng hoạt động gì là rồi thế đấy. Thế còn chuyện xảy ra với Sodo cũng không nghiêm trọng à? Primitivo lúc này nói một cách khinh bỉ. Rõ ràng là mỗi lần gió đưa tiếng súng nổ tới là hắn lại đau khổ. Và hắn muốn hoặc là đi đến chỗ đánh nhau, hoặc là Pila đi đi để mặc hắn một mình. Tóm lại, thế nào? Pila nói, việc đã xảy đến thế là đã xảy đến rồi. Đừng có vì tai họa của người khác mà mất cả sự can đảm của anh đi. Chị cút đi. Primitivo nói, sao mà lại có những mụ đàn bà ngu ngốc, thô bỉ đến thế, không thể chịu được. Có những người đàn bà như thế là để nâng đỡ, giúp cho những anh chàng đàn ông kém khả năng về cái mặt sinh con đẻ cái đấy. Pila nói, nếu không trông thấy gì được thì tôi đi xuống đây. Ngay lúc đó Robert Jordan nghe thấy tiếng máy bay ở trên đầu. Anh nhìn lên trên và trên trời cao, chiếc máy bay có vẻ vẫn là chiếc máy bay trinh sát anh đã nhìn thấy lúc sáng sớm. Lúc này nó bay từ phía mặt trận trở về và bay về phía núi cao nơi El Sodo đang bị tấn công. Con chim mang điềm gỡ đã đến. Pila nói, liệu nó có trông thấy đánh nhau ở trên kia được không? Tất nhiên, Robert Jordan nói, nếu chúng nó không mù. Họ nhìn thấy chiếc máy bay bay đều đều trên cao, loang loáng màu bạc trong ánh nắng. Nó bay từ phía trái tới và họ trông thấy những vòng tròn sáng của hai chiếc cánh quạt. Nằm xuống, Robert Jordan nói. Chiếc máy bay bay tới trên đầu họ, bóng của nó lướt trên khoảng rừng trống. Tiếng động cơ nổ vang lên ầm ầm, rồi nó bay qua và bay về phía đầu thung lũng. Họ nhìn nó bay đều đều cho đến lúc nó biến mất, rồi lại thấy nó lượn một vòng rộng quay trở lại, bay thấp dần xuống, lượn hai vòng trên chỗ núi cao, rồi mất hút về phía Segovia. Robert Jordan nhìn về phía Pila, trán mụ lấm tấm mồ hôi và mụ lắc đầu, mụ đang cắn lấy môi dưới. Mỗi người có một cái sợ. Mụ nói, tôi thì tôi sợ cái này. Chị lây cái sợ của tôi đó hả? Primitivo mỉa mai nói, không. Mụ đặt tay lên vai hắn, anh không sợ gì để tôi phải lây cả. Tôi biết thế, tôi xin lỗi là đã đùa anh quá thô bạo. Chúng ta đều cùng trong một tình cảnh cả. Rồi mụ nói với Robert Jordan, tôi sẽ cho mang thức ăn và rượu lên. Anh còn cần gì nữa không? Bây giờ thì không, anh em khác đâu cả. Quân hậu bị của anh vẫn nguyên vẹn ở cả dưới kia cùng với ngựa. Mụ mỉm cười, mọi thứ đều đã được giấu kín cả. Mọi thứ cần đem đi đều đã sẵn sàng. Maria trong đồ đạc của anh. Nếu chẳng may mà có máy bay tới thì chị giữ cổ ở trong hang nhé. Xin vâng, thưa chúa công. Pila nói, cái thằng Gypsy của anh, tôi tặng nó cho anh đấy. Tôi đã sai đi hái nấm để nấu với thỏ. Bây giờ đang mùa nấm
và tôi thấy rằng chúng ta nên ăn ngay mấy con thỏ ấy hôm nay đi thôi. Tuy rằng nếu để đến mai hay ngày kia thì ngon hơn. Tôi cũng thấy tốt nhất là nên ăn ngay hôm nay đi thôi. Robert Jordan nói và Pilla đặt bàn tay to của mụ lên vai anh, chỗ quai khẩu tiểu liên hoàng qua ngực, rồi giơ tay xoa tóc anh. Một anh chàng Ingalls rất là kỳ. Pilla nói, khi nào xong tôi sẽ cho Maria mang cái nồi lên. Tiếng súng nổ ở xa xa và ở phía trên hầu như đã dứt, và lúc này chỉ còn thỉnh thoảng nghe thấy từng phát súng một. Anh cho là xong rồi chứ? Pilla hỏi. Không, Robert Jordan nói. Cứ theo tiếng súng nổ mà chúng ta đã nghe thấy thì chúng nó tấn công đã bị đánh lui. Bây giờ thì tôi thấy có lẽ chúng nó đang bao vây. Chúng nó đã nấp kín để chờ máy bay đến. Pilla bảo Primitivo. Này, anh có hiểu rằng tôi không có ý định mạt sát gì anh không?
Tôi biết rồi, Primitivo nói. Với chị thì tôi đã từng phải chịu đựng những cái còn tệ hơn thế nữa. Chị ác khẩu lắm, nhưng giữ mồm giữ miệng cẩn thận đấy. Sodo là một đồng chí tốt của tôi. Thế không phải là của tôi à? Pilla hỏi hắn. Này anh chàng mặt bẹt, trong chiến tranh thì không thể nói chuyện tình cảm được. Cứ chúng ta thôi cũng đã đủ gay rồi, không cần phải ôm thêm lấy Sodo nữa. Primitivo vẫn có vẻ lầm lì. Anh nên uống thuốc đi, Pilla bảo hắn. Thôi tôi đi làm cơm đây.
Chị có mang tài liệu của cái thằng bảo quản đó lên không? Robert Jordan hỏi.
Tôi thật là ngu quá, mụ nói. Tôi quên khuấy đi mất. Tôi sẽ đưa Maria đem lên.
Chương 26.
Lúc máy bay đến là 3 giờ chiều. Vào buổi trưa, tuyết đã tan hết và lúc này các tảng đá nóng bỏng lên dưới ánh mặt trời. Trên trời không một đám mây. Robert Jordan cởi sơ mi ra ngồi dưới những tảng đá, phơi lưng ra nắng, đọc các bức thư tìm thấy trong túi tên kỵ binh đã bị chết. Thỉnh thoảng anh lại ngừng đọc, nhìn ra sườn núi trống cho tới cánh rừng thông, nhìn lên dãy núi bên trên rồi lại tiếp tục đọc. Bọn kỵ binh không thấy xuất hiện thêm nữa. Thỉnh thoảng có tiếng một phát súng nổ từ phía trại của Sodo vọng lại. Những tiếng súng nổ rời rạc. Xem những giấy tờ quân sự của tên kỵ binh, anh biết được nó quê ở Tafala, vùng Navarra, 21 tuổi, chưa có vợ và là con một người thợ rèn. Trung đoàn của nó là trung đoàn kỵ binh thứ. Điều này làm cho Robert Jordan kinh ngạc vì anh tưởng rằng trung đoàn đó vẫn ở phía Bắc. Nó thuộc phái Cutlass và đã bị thương tại trận đánh Iran lúc bắt đầu chiến tranh. Có thể là mình đã trông thấy nó chạy trước các con bò qua các phố tại hội chợ ở Pamplona. Robert Jordan nghĩ vậy. Anh tự nhủ, trong chiến tranh không bao giờ người ta lại giết đúng được cái đứa người ta muốn giết. Anh vội chữa lại. Nói cho đúng, hầu như không bao giờ. Rồi anh tiếp tục đọc các bức thư. Những bức thư đầu tiên anh đọc thì rất là sáo, viết rất nắng nót và hầu như chỉ nói về những việc đã xảy ra ở địa phương. Đó là những bức thư của em gái tên lính và Robert Jordan biết được rằng ở Tafala tình hình vẫn như thường, rằng ông bố khỏe, bà mẹ vẫn vậy, nhưng kêu hơi đau lưng, rằng cổ cầu cho anh khỏe mạnh, không gặp nguy hiểm và cổ rất mừng rằng anh đang đánh bọn đỏ để giải phóng nước Tây Ban Nha khỏi sự thống trị của bầy lũ Marxist. Rồi có cả một bản danh sách những thanh niên ở Tafala đã bị chết hoặc bị thương nặng kể từ bức thư trước cổ viết. Cổ kể ra 10 người bị chết. Đối với một thị trấn như Tafala, như thế là quá nhiều đấy. Robert Jordan thầm nghĩ. Trong thư nói rất nhiều đến tôn giáo và cổ cầu nguyện thánh Anthony, Đức Mẹ Đồng Trinh ở Pila và các đức thánh Đồng Trinh khác để phù hộ cho anh. Cô muốn anh đừng bao giờ quên rằng anh còn được trái tim thánh của Giê-xu che chở. Mà cô tin rằng anh vẫn đeo luôn luôn bên trái tim của mình vì rằng đã có vô số chữ này gạch đích, ví dụ chứng tỏ rằng cái đó có phép chặn được đạn. Bao giờ cô cũng là công sa, người em gái quý mến của anh. Ở xung quanh rìa bức thư này hơi bẩn, Robert Jordan xếp cẩn thận bức thư vào sắp giấy tờ quân sự và mở một bức thư khác chữ ít nắng nót hơn. Đó là bức thư của vị hôn thê, người vợ chưa cưới của gã thanh niên
Những lời lẽ sáo và bình dị của bức thư đã để lộ ra một nỗi kinh hoàng lo lắng cho sự yên ổn của gã. Robert Jordan đọc hết bức thư rồi bỏ tất cả tập thư cùng với các giấy tờ khác vào túi quần đằng sau. Anh không muốn đọc các bức thư khác nữa. Hôm nay thế là mình đã làm được một việc tốt rồi đây. Anh tự nói với mình, đúng là đã làm được một việc tốt quá đấy. Anh nhắc lại, anh vừa đọc cái gì thế? Primitivo hỏi, tài liệu và thư của cái thằng kỵ binh bị chúng ta bắn chết sáng nay, anh có muốn xem không? Tôi không biết đọc. Primitivo nói, có gì hay không? Không, Robert Jordan bảo hắn, đó là những bức thư riêng. Tình hình nơi địa phương của nó thế nào? Xem thư có thể biết được không? Tình hình ở đó có vẻ tốt. Robert Jordan nói, ở quê nó có nhiều người chết. Anh nhìn xuống chỗ ngụy trang che khẩu súng máy vừa mới được sửa lại cho kín hơn sau khi tuyết đã tan. Trông cũng khá tự nhiên. Anh nhìn ra xa. Nó quê ở thành phố nào? Primitivo hỏi. Tafala. Robert Jordan đáp. Thôi được. Anh tự bảo. Mình rất tiếc. Nếu cái tiếc đó có chút ít lợi gì. Không, chẳng ít gì cả. Anh tự bảo. Được. Nếu vậy thì cho qua đi thôi. Anh tự bảo. Được, cho qua rồi. Nhưng không phải dễ dàng mà cho qua được. Mày đã giết bao nhiêu người rồi? Anh tự hỏi mình. Không biết. Mày có cho là mày có quyền giết người không? Không, nhưng tôi cần phải giết. Trong số những người mày giết có bao nhiêu đứa thực sự là phát xít? Ít lắm. Nhưng tất cả chúng đều là kẻ thù. Chúng ta phải dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh của chúng. Nhưng mày yêu người dân vùng Navarra hơn là bất cứ vùng nào khác ở Tây Ban Nha. Phải, mà mày vẫn giết họ. Phải, nếu mày không tin thì hãy đi xuống dưới trại. Mày không biết giết người là sai hay sao? Có, vậy mà mày vẫn làm. Phải, và mày vẫn tin một cách tuyệt đối rằng mục đích của mày là đúng hả? Phải, mục đích của ta là đúng. Anh tự nhủ, không phải để làm cho mình an tâm. Mà nói một cách tự hào, ta tin tưởng ở nhân dân, tin tưởng ở quyền của nhân dân tự cai trị lấy mình theo ý muốn. Nhưng mày không được tin ở bắn giết. Anh tự bảo, mày phải làm cái đó như một việc cần thiết, nhưng mày không được tin ở cái đó. Nếu mà mày tin ở cái đó thì mọi việc đều là sai cả.
Nhưng hiện mày đã giết bao nhiêu người rồi? Mình không biết là vì mình không ghi lại. Nhưng mà mày có biết chứ? Phải, bao nhiêu? Không biết chắc chắn được là bao nhiêu. Giật miền tàu thì chết nhiều lắm, rất nhiều, nhưng không thể biết đích xác được. Nhưng con số mày biết chắc được là bao nhiêu? Hơn 20, và trong số đó có bao nhiêu đứa thực là phát xít? Có hai đứa là mình biết chắc chắn. Làm gì mình phải bắn chúng khi bắt được chúng làm tù binh ở Usera? Thế mày không cảm thấy gì à? Không, mà mày cũng không thích cái việc đó chứ. Không. Mình đã quyết định sẽ không bao giờ làm cái việc đó nữa. Mình đã tìm cách tránh. Mình đã tìm cách tránh việc giết những đứa không có vũ khí. Này, anh tự bảo, tốt hơn cả là hãy cắt đứt ngay chuyện này đi. Không có lợi gì cho mày và cho công tác của mày đâu. Rồi chính anh lại bảo anh, mày đã nghe thấy chưa? Vì rằng mày đã làm một việc rất quan trọng và ta cần phải làm cho mày luôn luôn hiểu rõ điều đó. Ta phải làm cho mày nhớ kỹ điều đó, vì nếu mày không nhớ cho kỹ điều đó thì mày không có quyền làm những việc mày đang làm. Là vì tất cả những việc đó đều là những tội ác và không ai có quyền tước đoạt sinh mệnh của một người nào, trừ phi là để ngăn ngừa một việc xấu xa hơn khỏi xảy ra cho người khác. Vậy thì phải hiểu cho rõ và đừng có tự dối mình. Anh tự nhủ, nhưng mình chẳng muốn làm việc kế toán số người mình đã giết. Coi đó như là sưu tầm thắng lợi hoặc như là làm cái việc ghê tởm khắc dấu trên báng súng. Mình có quyền không ghi số lại và mình có quyền quên đi. Không, anh tự bảo, mày không có quyền quên bất cứ cái gì, mày không có quyền nhắm mắt lại trước bất cứ cái gì và cũng không có quyền quên hoặc xoa dịu hoặc thay đổi bất cứ cái gì. Thôi im đi, anh tự bảo, mày đang bao qua một cách đáng ghét rồi đấy. Và cũng không có quyền tự lừa dối mình về điều đó. Anh tiếp tục tự nói với mình. Thôi được, anh tự bảo. Cảm ơn những lời khuyên răn tốt ấy. và mình yêu Maria có đúng không?
Đúng, anh tự trả lời. Dù cho trong quan niệm thuần túy duy vật về xã hội không có được cái điều mà người ta gọi là tình yêu à? Mày có quan niệm đó từ bao giờ thế?
Anh tự hỏi. Chẳng bao giờ có quan niệm đó cả. Mày cũng không bao giờ là một người Marxist thật sự, và mày biết rõ điều đó. Mày tin tưởng ở tự do, bình đẳng, bác ái. Mày tin tưởng ở cuộc sống, tự do và việc theo đuổi hạnh phúc. Đừng có tự nhồi sọ mày với quá nhiều biện chứng pháp.